Vâng, câu số 7, anh chị em ơi, các tông đồ có phải là những người có địa vị ở trong xã hội không? Thì anh chị em thấy là chắc không có địa vị lắm nhỉ. Vâng, trong đó có nhiều vị là đánh cá, đấy, thế này thế khác, cũng không có gì. Và anh chị em mà đọc 1 Cô-rinh-tô chương 1, câu 26 đến 29 á, thì anh chị em cũng có thể thấy được là Chúa cũng vẫn gọi. Mà Chúa Giê-xu là kỳ lắm. Lẽ ra mà như mình là Chúa phải gọi những tông đồ mà có học thức, phải không? Phải có vài cái bằng tiến sĩ đấy, và phải trí tuệ. Đấy, vâng, xin mời ạ. Phải trí tuệ. Dạ. À, Hồng Diễm có câu ạ. Vâng.
Dạ, trước tiên con xin đọc Cô-rinh-tô 1 26-29. Thưa anh em thử nghĩ lại xem, khi anh em được Chúa kêu gọi thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Song những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Những gì thế gian cho là hèn mạt, không đáng kể là không có thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt người. Con xin trả lời câu hỏi. Các tông đồ không phải là những người có địa vị trong xã hội. Họ là những người không khôn ngoan và không có quyền thế trước mặt người đời. Con tin hết.
Vâng, cực kỳ đơn giản. Cảm ơn chị ạ. Vâng, họ cũng không phải là những người có những đức tính mà gọi là siêu phàm ạ. Vâng, nhưng mà cũng đừng quên là họ là những người, họ là những người được Chúa chọn. Tuy họ không có bằng cấp hay là trí khôn không có gì, nhưng mà họ cũng có một số những cái khả năng, mà cái khả năng đó thì có thể trở nên môn đệ được. Anh chị em biết khả năng gì rồi phải không? Thứ nhất là sức khỏe, đi truyền giáo có sức khỏe. Thứ hai là họ đã từng quen với sóng gió, nên nếu mà khi sau này họ gặp sóng gió họ không có sợ. Đấy, mặc dù cũng có lúc họ sợ. Đấy, thứ ba nữa là họ đã quen làm việc với nhau. Khi đánh cá không có ai đi đánh cá một mình, họ luôn luôn dựa vào nhau, họ đi theo nhóm. Đấy, anh chị em thấy thành ra như thế. Và chính cái nét này lại là cái nét mà Đức Giê-xu thích họ, là sự chất phác của họ. Đấy, họ cũng đơn sơ, chất phác, bỗ bã. Nhất là anh Phê-rô có thế nào ra thế đấy chẳng hạn, thì như thế chính cái đấy cũng là cái mà có thể là họ lại không phải là cái người quanh co. Có thể họ yếu đức tin, Đức Giê-xu hay chê họ về đức tin yếu thế này thế khác, nhưng mà họ vẫn có nhiều cái nét đặc biệt. Vâng, bây giờ câu số 8. Câu số 8 là câu khó chịu nhất trong đây, nhưng mà cũng dễ. Anh em đọc Ma-thi-ơ chương 10 câu 5 đến 6. Tại sao lúc đầu Đức Giê-xu lại muốn giới hạn cái việc rao giảng tin mừng và nói là thôi đi rao giảng cho chiên lạc nhà Israel thôi? Đấy, mà có một cái câu mà rất hay ở đây, hỏi chiên lạc nhà Israel là ai. Đấy, vậy có anh chị sẵn sàng.
Ma-thi-ơ 10 câu 5 đến câu 6. Đức Giê-xu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi về phía các dân ngoài, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel.
Tại sao Đức Giê-xu lại bảo đừng có vô đến với dân ngoại, đừng có đến với dân Samari, cứ đến với chiên lạc nhà Israel thôi? Chiên lạc nhà Israel nghĩa là gì? Đấy, vậy thôi.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là Chúa Giê-xu không cho các môn đệ đi đến với các chiên lạc, các người dân ngoài, bởi vì Chúa Giê-xu sợ các môn đệ chưa đủ sức mạnh để đi ra bên ngoài.
Vâng, hay lắm.
Với lại Chúa Giê-xu nghĩ là người chiên lạc nhà Israel mà còn chưa nghe thì huống chi là người dân ngoài, họ chưa biết gì đến danh của người, biết Chúa. Đó là con nghĩ thôi. Còn chiên lạc nhà Israel là những người nghèo, những người bị xã hội gạt bên lề, những người họ cho là người tội lỗi, những người mà họ cho là người ô uế, những người mà bị xã hội áp bức bóc lột, những người nghèo, những người cô đơn, những người không có danh vọng địa vị trong xã hội, rồi những người bị bệnh tật, về thể xác cũng như tinh thần và nhiều trường hợp khác nữa. Con xin hết.
À, tôi phải nói ngay kẻo lát nữa nó quên. Anh chị có biết là lúc trước tôi cũng hơi hơi trả lời, có khi tôi dạy anh chị em hơi hơi như vậy, hỏi Chiên Lạc nhà Israel là ai, thì tôi nói là chắc là những người mà Do Thái mà hơi bê bối. Anh chị em có nhớ tôi hay nói như vậy không ạ? Bây giờ có câu trả lời khác đấy, câu trả lời khác đấy. Anh chị em hỏi câu này cũng hay ghê, hỏi những Chiên Lạc nhà Israel là ai, thì câu này trả lời hay lắm. Thừa là những người ở câu 9:36. Đâu có, là những người 9:36 đấy, 9:36 đấy. Chúng ta dùng lời Chúa để giải thích lời Chúa, chứ chúng ta không nghĩ tưởng tượng ra thêm. Như lúc đấy cái con của chị này chỉ tưởng tượng, quá sức tưởng tượng, phải không nào? Thưa 9:36, chị đọc 9:36 coi. Đấy.
Đức Giê-xu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt.
Đấy, chiên mà không chăn dắt thì nó đi gì?
Đi lạc.
Đi lạc cái gì nữa chứ. Đấy thế thôi, thành ra chiên lạc. Thành anh chị em có tưởng tượng không? Đó là hỏi chiên lạc nhà Israel là gì? Câu trả lời thế này là đúng, các nhà chú giải họ thích lắm. Thừa chiên lạc nhà Israel có nghĩa là Israel. Xong rồi. Thế thôi.
Đấy,
nó chỉ có nghĩa thế thôi ạ. Đấy, chỉ nghĩa thế thôi, chứ không định nói là một cái phần nào ấy xen cái phần đau khổ cái gì, cái người bê bối tội lỗi, cái người thấp hèn, người bé không ạ. Tức là như thế, Đức Giêsu ở đây muốn sai các môn đệ đi rao giảng cho người Do Thái trước hết cái đã. Đấy, chiên lạc ở đây chỉ là, mà Israel ở đây như là bầy chiên tan tác, thế nó là chiên lạc đấy. Đấy vâng. Thế ra có nhiều lắm, thôi như vậy được rồi. Tại sao Đức Giêsu lúc đầu lại nói rằng đừng có đi ra đến dân ngoại, mấy anh em đi truyền giáo đừng có đến, đến mấy người Israel thôi. Thì là thưa anh chị em thì thường thường nên trả lời thế này chăng? Đó là tại sao lại đến với Israel? Thưa vì đừng quên rằng Israel là dân riêng của Chúa. Israel là dân được Thiên Chúa gọi một cách đặc biệt, chứ không gọi dân khác này nghe, không phải dân Ai Cập này nghe. Và dân Israel là dân mà được Thiên Chúa ký giao ước với họ. Vâng. Vậy thôi, và họ có quyền ưu tiên, priority, họ có quyền ưu tiên. Và như thế là họ được nghe tin mừng trước. Vậy thôi. Và Đức Giêsu ở đây có vẻ muốn dành cái quyền ưu tiên cho họ, không phải là gạt mấy người kia đâu, chưa đến lúc đấy thôi, mà mấy người này được nghe đầu tiên rồi đến phiên người kia. Anh chị em có biết ông Thánh Phaolô không? Ông Thánh Phaolô đã giữ đúng nguyên tắc này. Cứ khi ông đến một nơi thì ông mới đi vô hội đường á, và giảng cho người Do Thái trước. Sau đó người ta nguây nguẩy, người ta không đồng ý ông. Ông bảo thôi được rồi, mấy chú không đồng ý thì tôi đi giảng dân ngoại. Ông vẫn luôn quý dân ạ. Và vì vậy nên anh chị em thấy đấy, thành ra ở đây rao giảng tin mừng cho người Do Thái trước đấy. Và nhớ là cái trước này không phải là bỏ rơi người kia đâu, nhưng ít nhất là trong cái giai đoạn đầu á thì là vâng, thì là như thế, thì là nhắm đến người Do Thái trước, chọn mấy người dân kia thì từ từ tính. Và anh chị em hỏi lúc nào thì như vậy? Thưa anh chị em, có hai giai đoạn. Giai đoạn của Đức Giêsu lúc Ngài còn sống ở đời thì Ngài xin các môn đệ, và cả chính Ngài cũng giữ đấy, là hoàn toàn nhắm đến những người Israel. Đấy thế thôi. Và sau khi Ngài phục sinh thì Ngài mới mở tung cái cánh đồng ra, cánh đồng lúc nãy chúng ta nói, để cho tất cả những người hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ. Đấy, thì ra anh chị em thấy thành ra nó có những cái giai đoạn, chứ không phải là Đức Giêsu là khinh người ta đâu. Câu số 9 thì ạ. Câu số 9 là đọc chương 10 câu 7 đến câu 8. Và anh chị em thấy câu này là dễ nên chắc cũng không cần phải hỏi. Để anh chị em biết những điều mà Đức Giêsu cho các tông đồ được quyền làm là những điều Đức Giêsu đã làm. Anh chị em thấy nhìn câu 17, 8 nè. 7, 8 đó rồi. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh chị em thấy câu mà rao giảng rằng nước trời đã đến gần, Đức Giêsu cho các môn đệ được nói như thế đấy. Và 4:17 Đức Giêsu có rao giảng là nước trời đã đến gần không? Có đấy. Anh chị em phải lật 4:17 rồi. Thứ hai nữa, anh em hãy chữa lành những người. Đây là bốn việc Đức Giêsu làm, bốn việc Đức Giêsu làm, và bây giờ Đức Giêsu cho phép người ta làm. Thứ nhất câu 8 này, chữa lành những người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, khử trừ ma quỷ. Đấy là bốn việc vậy thôi. Và Ngài cho họ cái quyền được làm những điều mà Ngài đã làm. Và anh chị em hỏi đâu Ngài làm chỗ nào, xin đọc lại chương 8, chương 9, bạn anh chị em sẽ thấy những việc này là những việc Đức Giêsu vẫn làm. À, tôi nhớ ra cái câu mà tôi thích thú, mà tôi hôm nay khi tôi đọc sách tôi mới thấy thích thật. Tôi phải nói câu này. Anh chị em thấy ở đây Đức Giêsu nói với các môn đệ hãy đi rao giảng tin mừng cho ai? Đố anh chị em biết đó, cho ai ạ? Cho ai ở kia? Cho không, trong bài này cho ai? Cho dân Israel. Chúa ơi, sao từ trước giờ tôi không để ý chuyện đó ta? Đến hôm nay á, mà trước khi dạy học là có 15 phút tôi mới thấy điều này. Đức Giêsu sai các môn đệ là người Do Thái nhé, nhớ Thái, đi rao giảng tin mừng về nước trời cho ai ạ? Cho người Do Thái, cho người Do Thái. Tại vì sao tôi nghe gần đây là như vậy á, tức là có ai đó thì cứ nói rằng là không có cần phải rao giảng tin mừng về của Đức Giêsu cho người Do Thái á. Lý do là họ là dân riêng rồi. Lý do là họ đã ký giao ước với Thiên Chúa rồi. Và vì thế nên họ chỉ cần giữ giao ước đó là được ơn cứu rỗi, có cái gì đâu. Chứ việc gì mà phải đi rao giảng tin mừng cho họ. Tôi nhớ như thế, và họ nói rõ với tôi như thế đấy. Và tự nhiên khi đọc câu này tự nhiên tôi bị giật mình đấy. Và chính Đức Giêsu sai các nhân môn đệ người Israel đi rao giảng tin mừng cho người Israel. Thành ra người Israel vẫn là người cần được nghe giảng tin mừng. Không có ai mà không được nghe tin mừng, không có ai mà được phép, được cái quyền là được nghe tin mừng về Đức Giêsu Kitô là ứng cứu độ. Và nếu anh chưa tin Đức Giêsu là ứng cứu độ duy nhất, anh phải được nghe. Và chúng ta không thể nói rằng là ủa mấy người này đâu có cần gì đâu, họ đã có cựu ước, họ sống theo Chúa, trước khi Chúa Giêsu đến thì họ đã có tương quan tốt với Thiên Chúa, thế này thế khác rồi. Đấy, thành ra cái điều mà tôi định nói với anh chị em là cái câu vừa rồi đó. Thế là câu số 10 là kết thúc rồi nha, tự lo nha. Đấy, và anh chị em thấy rằng là chỉ nhắc anh chị em là Chúa Giêsu vẫn cần chúng ta đấy, và chúng ta vẫn không được tự hào là nước chúng ta có nhiều ơn gọi. Chúng ta cứ phải cẩn thận, bởi vì cái số ơn gọi có thể bị mất đấy. Nếu mà chúng ta sống trong một bầu khí trần tục, nếu chúng ta cứ đẩy Thiên Chúa ra khỏi cái thế giới mình sống á, thì Chúa nói người ta không nghe nữa, không nghe nữa. Mà thi không nghe tiếng Chúa gọi thì tôi không theo được. Đấy, thành ra cái khó là làm thế nào có cái xã hội tốt.